Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mục phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Những bài học đắt giá từ việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, trong mục phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn cách phòng hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer và những việc người cao tuổi cần làm để không bị COVID-19 tấn công. Phòng hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer. Hội chứng suy giảm trí nhớ hay còn gọi là bệnh Alzheimer là một bệnh lý thoái hóa thần kinh hàng đầu gây sa sút trí tuệ, chiếm tỷ lệ 55%. Bệnh gây suy giảm dần dần và vĩnh viễn trí nhớ, các chức năng nhận thức của người bệnh, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sống và làm việc hàng ngày. Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa não nguyên phát, căn nguyên chưa rõ ràng. Biểu hiện lâm sàng bằng trạng thái mất trí tiến triển, không phục hồi, thường khởi phát ở lứa tuổi trên 65. Tỷ lệ bệnh Alzheimer ở người trên 65 tuổi là khoảng 5% và ở nhóm người trên 85 tuổi là 20%. Về lâm sàng, trạng thái mất trí tiến triển thường khởi đầu bằng rối loạn trí nhớ, các rối loạn ngôn ngữ, rối loạn hoạt động, rối loạn trí tuệ. Các biến đổi đặc trưng trong não là sự giảm sút đáng kể ở các neuron, teo lan tỏa vào não, giãn rộng não thất. Nguyên nhân và những giả thuyết. Nguyên nhân của bệnh Alzheimer còn chưa được biết rõ. Hiện nay một số nghiên cứu cho rằng sự kết hợp yếu tố nguy cơ môi trường và gen kích hoạt quá trình bệnh lý sau nhiều năm gây sa sút trí tuệ. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ gây bệnh khác gồm cao tuổi, béo phì hoặc cơ thể có các yếu tố nguy cơ mạch máu như hút thuốc lá, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp. Các nhà khoa học đưa ra một số giả thuyết cố gắng giải thích nguyên nhân của bệnh, trong đó có giả thuyết cholinergic thiết lập cả phương pháp trị liệu bệnh trực tiếp. Giả thuyết này đề xuất rằng AD là do giảm tổng hợp của chất truyền thần kinh acetylcholine. Tuy nhiên, giả thuyết cholinergic đã không được duy trì hỗ trợ rộng rãi vì thuốc dùng để điều trị thiếu hụt acetylcholine thực sự không có hiệu quả đối với bệnh nhân. Những biểu hiện sớm của bệnh Alzheimer chủ yếu là triệu chứng quên. Người bệnh quên những việc gần đây, quên những chi tiết quan trọng, quên tên người, cuộc hẹn, quên uống thuốc và thường phải nhờ vào lịch và ghi chú. Đặc biệt còn có thêm triệu chứng là bệnh nhân thường hay lặp lại cùng một câu chuyện, cùng một câu hỏi hay cùng một vấn đề. Không những vậy, người bệnh dễ bị sao nhãng bởi những sự kiện xung quanh xen vào, suy nghĩ và thực hiện những công việc hàng ngày chậm, dễ mắc sai sót hơn. Ngoài ra, trong giai đoạn sớm, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc hiểu, diễn đạt bằng lời và có thể có thay đổi kín đáo về hành vi, thái độ và cảm xúc. Hội chứng suy giảm trí nhớ, bệnh Alzheimer dần dần sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống, làm việc, các mối quan hệ gia đình và xã hội hàng ngày của người bệnh. Vì vậy, việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc làm chậm diễn tiến của bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và giảm gánh nặng cho người chăm sóc. Phòng ngừa cách nào? Hiện nay không có bất kỳ bằng chứng dứt khoát nào hỗ trợ đặc biệt hiệu quả cho các biện pháp ngăn chặn hoặc trì hoãn sự khởi đầu của bệnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu dịch tễ học đã đề xuất mối quan hệ giữa các yếu tố nhất định, chẳng hạn mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, nguy cơ tim mạch, các sản phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghệ thông tin với khả năng số bệnh nhân ngày một tăng. Mặc dù các yếu tố tim mạch như tăng cholesterol, tăng huyết áp, tiểu đường và hút thuốc lá được liên kết với một nguy cơ khởi phát và phát triển bệnh Alzheimer, như statin là loại thuốc làm giảm cholesterol vẫn chưa chứng minh được hiệu quả trong việc ngăn ngừa hoặc cải thiện tiến trình phát triển bệnh. Chế độ ăn kiêng của người vùng Địa Trung Hải, trong đó bao gồm trái cây và rau quả, bánh mì, lúa mì và ngũ cốc khác, dầu ô liu, cá và rượu vang đỏ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Việc sử dụng vitamin không tìm thấy bằng chứng đủ hiệu quả để khuyến cáo trong việc phòng ngừa và chữa trị bệnh, như vitamin C, E hoặc acid folic, có hoặc không có vitamin B12. thử nghiệm kiểm tra axit folic B9 và vitamin B khác không cho thấy bất kỳ liên kết quan trọng với suy giảm nhận thức. Những người tham gia các hoạt động trí tuệ như đọc sách, chơi trò chơi hội đồng, hoàn thành câu đố ô chữ, chơi nhạc cụ hoặc tương tác xã hội thường xuyên cho thấy giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Điều này tương thích với các lý thuyết dự trữ nhận thức, trong đó nêu rằng một số kinh nghiệm đời sống cho kết quả hoạt động thần kinh hiệu quả hơn việc cung cấp dự trữ một nhận thức cá nhân trong sự trì hoãn việc khởi đầu của những biểu hiện mất trí nhớ. Chăm sóc tại nhà. Bệnh Alzheimer không thể chữa trị được và dần dần nó sẽ làm cho người bệnh không có khả năng đáp ứng những nhu cầu riêng của họ, cho nên việc chăm sóc phải được quản lý chặt chẽ trong quá trình của bệnh. Trong giai đoạn đầu và giữa, sửa đổi môi trường sống và lối sống có thể tăng tính an toàn cho bệnh nhân và giảm gánh nặng cho người chăm sóc. Bệnh nhân có thể không có khả năng tự ăn uống, do đó yêu cầu thực phẩm được cắt thành từng miếng nhỏ hoặc nghiền. Khi nuốt sẽ rất khó khăn, cho nên phải sử dụng các ống dẫn thức ăn. Trong trường hợp này, hiệu quả y tế và đạo đức của việc nuôi bệnh là một yếu tố quan trọng của những người chăm sóc và các thành viên trong gia đình. Khi bệnh tiến triển, các vấn đề y tế khác nhau có thể xuất hiện, chẳng hạn như bệnh răng miệng, loét áp lực, suy dinh dưỡng, các vấn đề vệ sinh da, hô hấp hoặc nhiễm trùng mắt. Chăm sóc cẩn thận có thể ngăn chặn chúng.
Từ thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 cho thấy, người cao tuổi là đối tượng dễ bị tấn công và gục ngã khi mắc phải bệnh COVID-19 do hệ miễn dịch của họ đã suy yếu và đa số người cao tuổi mắc các bệnh lý mạn tính kèm theo. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị đã có những khuyến cáo hữu ích giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý đường hô hấp ở đối tượng yếu thế này. Khi hệ miễn dịch thờ ơ với tác nhân gây bệnh, người cao tuổi theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là người từ 60 tuổi trở lên. Hiện nay ở Việt Nam, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, tuổi thọ trung bình ngày càng cao, số lượng người cao tuổi chiếm tỷ lệ không nhỏ. Tuổi cao theo quy luật sẽ kéo theo sự lão hóa của các cơ quan trong cơ thể, từ hệ cơ xương khớp cho đến các cơ quan quan trọng như phổi, tim, hệ thống mạch máu. Sự lão hóa còn làm giảm khả năng thích ứng của cơ thể với sự thay đổi của thời tiết, môi trường, tăng khả năng mắc các bệnh lý lây nhiễm từ cộng đồng, đặc biệt là các bệnh lý đường hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm phân tích, người cao tuổi có sức đề kháng yếu, hệ miễn dịch thờ ơ với các tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể. Các hàng rào bảo vệ cơ thể ở đường hô hấp trên, mũi, họng đáp ứng rất kém. Các mầm bệnh truyền nhiễm, virus, vi khuẩn thông qua đường hô hấp trên xâm nhập vào đường hô hấp dưới, phế quản, phổi, dễ dàng và gây bệnh tại đó. Hệ hô hấp của người cao tuổi kém dần theo năm tháng, lồng ngực giảm khả năng co giãn, dung tích phổi giảm, phản xạ ho, lực ho kém. Tất cả những yếu tố đó làm cho hệ hô hấp trở nên suy yếu trước kẻ thù là các tác nhân gây bệnh lý đường hô hấp, đó là virus, vi khuẩn, nấm. Chuyên gia cấp cứu cũng cho rằng nếu ở người trẻ tuổi khỏe mạnh, các tác nhân gây bệnh muốn vào được tới cơ quan hô hấp sâu nhất để gây bệnh là phổi, thì chúng phải vượt qua được các hàng rào bảo vệ ở mũi, họng và khi vào đến phổi, chúng sẽ bị bao vây rồi tống ra ngoài bởi phản xạ ho, khạc. Song ở người cao tuổi thì không hoàn toàn là như vậy, bởi lẽ cơ quan hô hấp của người cao tuổi không còn duy trì được các chức năng đó nữa, nên họ rất dễ nhiễm và mắc các bệnh lý đường hô hấp. Bên cạnh các bệnh lý nền sẵn có như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Cách nào giảm bớt nguy cơ nhiễm bệnh đường hô hấp? Theo tổng kết của một nghiên cứu tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, một người cao tuổi Việt Nam trung bình mắc 2,6 bệnh. Con số này sẽ là 6,8 bệnh ở nhóm trên 80 tuổi. Vậy người cao tuổi cần làm gì để có thể giảm bớt nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý đường hô hấp? Ăn đủ chất, uống đủ nước. Người cao tuổi cũng rất cần ăn đủ chất, uống đủ nước. Đôi khi chế độ ăn kiêng quá ngặt nghèo cũng làm cho cơ thể thiếu chất, gây suy yếu hệ miễn dịch. Cảm giác khát của người cao tuổi gần như không có, do đó người cao tuổi cần chủ động cung cấp đủ nước cho cơ thể hàng ngày, ít nhất từ 1,5 đến 2 lít, không nên uống nhiều nước vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm tư vấn, điều đầu tiên người cao tuổi cần phải nâng cao thể trạng, bao gồm điều trị đúng, đủ và hiệu quả các bệnh lý nền đang mắc, ví dụ kiểm soát tốt huyết áp, đường máu, duy trì ổn định bệnh lý tim mạch. Hạn chế ra ngoài. Người cao tuổi cũng nên hạn chế đi ra ngoài khi thời tiết quá khắc nghiệt, quá lạnh hoặc quá nóng, khi thời tiết thay đổi, khi có dịch bệnh đang lưu hành, đặc biệt là những người có thể trạng yếu, có nhiều bệnh lý nền hoặc có bệnh lý nền chưa được điều trị ổn định. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng lan rộng, người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài, đến các nơi công cộng có tập trung đông người. Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, nếu nhẹ có thể tự chăm sóc tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế xã, phường. Trường hợp thực sự cần thiết mới nên tới các cơ sở y tế, ví dụ như các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng cần theo dõi và điều trị. Môi trường sống cần thông thoáng. Môi trường sinh hoạt của người cao tuổi nên được thông thoáng, không khí nên được trao đổi, thường xuyên mở cửa sổ, tuy nhiên cũng cần tránh gió lùa trực tiếp. Tránh tập trung đông người, cần giữ vệ sinh chung. Nếu có việc cần thiết phải ra ngoài, người cao tuổi nên tránh nơi tập trung đông người ở không gian hẹp, nên sử dụng khẩu trang, giấy khô để phòng ho, khạc, nước sát khuẩn nhanh để vệ sinh tay thường xuyên. Bác sĩ Khiêm cũng cho rằng các cơ sở khám chữa bệnh cũng nên cân nhắc việc thực hiện cấp thuốc điều trị các bệnh lý mạn tính tối thiểu 2 tháng một lần. Điều này giúp giảm tải cho các cơ sở y tế và cũng tạo điều kiện cho người cao tuổi không phải đi lại nhiều, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Địa Đầu Móng Cái. Đáng chú ý, nhiều vụ có sự tiếp tay của người dân địa phương. Vì lòng tham, việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa khiến nguy cơ dịch bệnh phát tán là hành động đáng lên án. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
Nửa đầu tháng 5, các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ, 14 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ nhập cảnh với mục đích tìm kiếm việc làm, trốn truy nã của nước sở tại hoặc trung chuyển qua Việt Nam để đến nước thứ ba. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ và đi bằng đường tiểu ngạch, băng qua rừng hoặc vượt sông biên giới Ca Long bằng bè mảng. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, chính trị viên phó đồn biên phòng Bắc Sơn cho biết.
Tất cả các đường mòn lối mở đấy chúng tôi đều có từ 3 đến 5 đồng chí chốt chặt, nên cái hoạt động này chỉ có trường hợp lợi dụng đêm tối quá thì mới có thể lọt được qua. Chứ từ đầu năm giờ chúng tôi bắt khoảng gần 200 đối tượng.
Lượng người nhập cảnh trái phép vào Móng Cái có dấu hiệu gia tăng vào những ngày gần đây. Đáng chú ý, nhiều vụ có sự tiếp tay, móc nối của chính cư dân biên giới để đưa người nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa. Mới đây nhất, thông qua bắt giữ 4 người Trung Quốc thường trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép, các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã mở rộng điều tra và phát hiện 5 người dân đã chung chi, móc nối, dẫn dắt những người này qua biên giới và qua các chốt chặn. Đó là Nguyễn Mạnh Cường, Mạc Văn Hoàng, Vũ Duy Sinh, Phạm Văn Đường, cùng trú tại các xã biên giới của thành phố Móng Cái và Nguyễn Công Phúc ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thủ đoạn của những người này khá tinh vi như giấu người trong cốp xe ô tô và hóa trang thành những người dân đi khai thác thủy sản để hòng qua mặt cơ quan chức năng. Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái nói:
Vừa qua thì thành phố cũng đã chấn chỉnh, yêu cầu các tổ chốt tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ cả người và phương tiện, phát hiện kịp thời những trường hợp đi đến từ vùng dịch, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép.
Công an thành phố Móng Cái đã khởi tố và mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Mỗi phi vụ trót lọt, người môi giới tiếp tay sẽ nhận được khoảng 9 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng khi bị bắt, mức án cao nhất mà các đối tượng này có thể nhận là 15 năm tù giam theo quy định tại Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đấy là chưa kể những tội danh liên quan nếu các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có mang theo dịch bệnh, làm xáo trộn đời sống và sức khỏe của người dân. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân, các đồn biên phòng Trà Cổ, Pò Hèn phối hợp với chính quyền sở tại đã phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và vận động cư dân biên giới ký cam kết tố giác không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép. Đây là những việc làm thiết thực nhưng cần có những biện pháp mạnh tay hơn với những đối tượng tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào nội địa.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt.
mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ lù, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng, cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Hải đáp pháp luật về đất đai.
6. Trường hợp nào được nhà nước tiến hành giao đất có thu tiền sử dụng đất? Căn cứ Điều 55 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau. Hộ gia đình cá nhân được giao đất ở. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. 7. Trường hợp nào được nhà nước tiến hành giao đất không thu tiền sử dụng đất? Căn cứ Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của nhà nước. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp, cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2013.
8. Đất ruộng có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây. Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật Đất đai 2013. Người được nhà nước giao đất cho thuê đất từ sau ngày luật này có hiệu lực thi hành. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ. Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai, theo bản án hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. Người chúng đấu giá quyền sử dụng đất, người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Người được nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa. Nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có. Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận bị mất. Như vậy, người sử dụng đất ruộng theo các trường hợp nêu trên thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi rõ mục đích sử dụng đất.
9. Việc mua bán đất ruộng phải được thực hiện như thế nào để đảm bảo cho giao dịch giữa hai bên? Để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo khoản 1, khoản 3, điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất không có tranh chấp. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Trong thời hạn sử dụng đất, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Ngoài ra, để đảm bảo việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, các bên phải thỏa mãn những điều kiện sau. Thứ nhất, đối với bên chuyển nhượng, theo quy định tại khoản 1 điều 179 Luật Đất đai 2013 quy định, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao trong hạn mức, đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã phường thị trấn với hộ gia đình cá nhân khác. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thứ hai, đối với bên nhận chuyển nhượng. Theo khoản 3 điều 191 Luật Đất đai 2013. Điều 191, trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Theo đó, điều kiện để hộ gia đình cá nhân được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa là phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Thứ ba, hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Điều 44, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Cụ thể, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của mỗi hộ gia đình cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng, cụ thể như sau. Không quá 30 ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không quá 20 ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại. Trường hợp hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối, bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất. Về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện như sau. Bước 1. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện nơi có đất. Hồ sơ gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ về nhân thân của hộ gia đình cá nhân chuyển quyền và nhận quyền, giấy tờ về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, các loại giấy tờ khác theo yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước. Bước 2. Nộp thuế, lệ phí trước bạ theo hướng dẫn. Bước 3. Nhận giấy chứng nhận đã được thay đổi thông tin người sử dụng đất theo yêu cầu.
10. Đất 10% có được dùng để xây nhà ở hay không? Thông thường, đất 10% là tên thường gọi của loại đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Loại đất này có nguồn gốc từ chính sách bồi thường hỗ trợ chuyển đổi việc làm khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành trước đây. Cụ thể, khi bị thu hồi đất ở mà phải tái định cư hoặc bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được bồi thường bằng đất, thì cá nhân hộ gia đình được giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Mức đất được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khả năng quỹ đất mà mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình cá nhân để quy định. Tuy nhiên, tại một số địa phương như Hà Nội, Hà Tây cũ, mức đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp cấp cho hộ gia đình cá nhân chiếm 10% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Từ đó, tên gọi đất 10% thường được gắn liền với loại đất này. Ngay từ bản chất, có thể thấy loại đất này có mục đích sử dụng là để làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh, nên nếu chỉ xây nhà để ở thôi thì sẽ không phù hợp với các quy định liên quan đến loại đất này. Tuy nhiên, thông thường để hướng dẫn chi tiết việc giao và xử lý các vấn đề liên quan đến loại đất này, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn sẽ ban hành quyết định để cụ thể. Như vậy, nếu khi có nhu cầu xây dựng nhà ở trên đất 10%, hộ gia đình cá nhân có thể làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để có thể xây dựng nhà theo đúng quy định của pháp luật.
11. Giá nhà nước của thửa đất được tính như thế nào? Theo Điều 112 Luật Đất đai 2013, quy định việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây. Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất. Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau. Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định giá đất tính thu tiền sử dụng đất. Giá đất theo bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi tắt là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức. Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình, bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật. Cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp hộ gia đình cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì hộ gia đình cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở, nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nơi lựa chọn. Hộ gia đình cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất. Nếu bị phát hiện kê khai gian lận, sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế. Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, quy định tại nghị định của chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau. Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao, từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong các trường hợp. Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị, tính theo giá đất trong bảng giá đất dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao, dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại, áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp. Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm này. Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ban hành, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 hàng năm. Các chi phí liên quan đến việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm cả chi phí thuê tổ chức tư vấn trong trường hợp cần thiết, được chi từ ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp tại thời điểm xác định tiền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm trước đó để xác định tiền sử dụng đất phải nộp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất nếu có.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Sức khỏe và đời sống VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.